tôi cũng được vui nhận một nghi lễ ở thế gian. Nhưng quan trọng nhất là tâm đạo. Trong đạo, tâm đạo thương yêu của chúng ta là một, cho nên chúng ta mới có ngày tụ hội. Dù bao nhiêu khó khăn trở ngại xa cách, nhưng mà thành tâm thì cũng có ngày tương hội. Tại sao chúng ta có nhiều rắc rối để chứng minh cho các bạn? Đó là ơn trên, cũng là vẽ đường dẫn lối cho các bạn thấy rằng những sự trở ngại đó sẽ vượt qua do đạo tâm của mọi người. Đã thành tâm tương ứng hướng thượng và để mong tự giải những sự ô trược đã thâu thập trong cõi phù sanh này. Mà ngày hôm nay chúng ta được tương hội vui vẻ, không phải hứa trước nhưng vẫn gặp. Trong sự phát tâm của mọi người, dù chúng ta ở trong căn nhà eo hẹp, nhưng mà tình thương chúng ta bao la rộng lớn. Chúng ta làm một lễ thanh đạm ở hôm nay, nhưng chúng ta sẽ gửi tình thương cho các bạn ở năm châu. Người nào hiểu được tâm đạo sẽ hưởng ứng và sẽ nhận xét rõ sự nguyên diệu của bề trên đã an bài cho chúng ta có ngày tương ngộ. Rồi chúng ta phải giữ lấy niềm tin và muôn người như một sẽ thực hành và đạt tới để thông cảm sự nguyên diệu của Đấng Cha Lành đã ban bố cho chúng ta. Chúng ta đã biết niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn thì chúng ta sẽ có ngày hội ngộ và hiểu ta nhiều hơn. Rồi chúng ta mới thấy rõ sự vô cùng tận sẵn có của phần hồn chúng ta. Nhiên hậu chúng ta mới hòa hợp với Đấng Cha. Mỗi mỗi ở thế gian luôn luôn gặp trở ngại, nhưng mà không có trở ngại nào chiến thắng tình thương và đạo đức, chiến thắng sự quyết tâm cầu đạt của mọi người, thì chúng ta sẽ đến nơi và đến chỗ. Chúng ta tin nơi cuộc hành trình gian khổ nó sẽ xuất hiện rất nhiều cho chúng ta, nhưng mà sự kiên trì của chúng ta luôn luôn sẽ chiến thắng. Nhiều khi tôi nói ra, nhiều bạn ở tại Việt Nam cũng cho tôi là nói dốc nói lao, nên đặt tôi là ba phải, cái gì cũng ông nói cũng phải. Nhưng mà chân lý thì cái gì cũng phải. Chân lý vượt qua định luật của âm dương và sự sanh khắc của ngũ hành thì dồn xuống là bài học nào cũng là phải, để dìu dắt mọi người tiến hóa. Nhưng mà tâm trầm tham lam muốn đạt việc này, đạt việc kia, đạt việc nọ, rồi cho đó là không đúng. Nhưng mà sự thật các bạn đến nơi rồi, các bạn mới thấy là việc đó là rất đúng. Các bạn làm cha mẹ rồi, các bạn dòm thấy các con nó phản đối cha mẹ, vì nó nói cha mẹ nó cái gì nói cũng không đúng mà chính nó là đúng. Nhưng một ngày nào đó nó làm cha mẹ, nó thấy cha mẹ nó càng đúng hơn. Đó, bây giờ chúng ta sớm được hiểu được Đấng Cha Lành, hiểu được Ngọc Hoàng Thượng Đế là Đấng Cha thật của mọi người, thì chúng ta sống chung trong một gia đình mới thực hiện được tình thương và đạo đức. Chúng ta không có phân giai cấp, không có chia rẽ lẫn nhau nữa, thì một ngày nào đó chúng ta sẽ trở về với mọi sự vinh quang tốt đẹp, hội ngộ Đấng Cha Lành, mới thấy rõ cái cảnh cảm động trong giờ phút thiêng liêng mà các bạn sẽ được tái ngộ. Nhưng bây giờ tôi nói với các bạn là sự cảm động của Đấng Cha Lành từ giây từ phút hướng về chúng ta trong buổi hạ nguyên mạt kiếp này, hy vọng cứu vớt được một phần nào con cái của Ngài trong lúc sống trong cảnh trầm luân đau khổ. Đừng tưởng chúng ta có vật chất đầy đủ như thế này là chúng ta đủ, không đủ đâu. Các bạn rất thiếu, thiếu khả năng trong đường lối bi trí dũng. Cho nên các bạn phải hành, các bạn ngộ đạo phải thực hành mới đạt tới bi trí dũng. Bi trí dũng là đường về nơi nguồn cội, phải cương quyết thực hành. Cho nên thường niệm danh cha thì các bạn mới biết rõ chúng ta có khả năng dũng tiến. Nếu chúng ta quên danh cha, chúng ta nuôi dưỡng tâm đời vung bồi sự tham sân, thì chúng ta sẽ tự hạ lấy phẩm chất sẵn có của chúng ta. Khi mà các bạn đạt rồi thì hiểu rõ phần hồn không sanh không tử nữa, vô sanh vô tử mới là thấy rõ phần hồn. Cho hôm nay ngày sinh nhật là làm lễ đời mà thôi. Còn tâm đạo chúng ta phải giữ vững đời đời yêu thương, đời đời xây dựng, kẻ trước như người sau, chung một gia đình thương yêu của Thượng Đế. Cảm ơn lòng thành của các bạn. Và tôi xin cầu, xin ơn trên độ cho các bạn cố gắng thực hiện những lời nguyện của các bạn. Rồi chúng ta sẽ xây dựng một chiếc tàu tươi đẹp thẳng tiến về nguồn cội. Cảm ơn các bạn.
Đúng là không có quyền lấy tiền, bởi vì người bác sĩ là thông minh của Thượng Đế cho nhiều nhất, nhưng mà nó không có chịu đem ra phục vụ lại, nó lấy tiền rồi. Người ta tùy hiểu cho mình có quyền lấy, nhưng mà lấy phải làm từ thiện. Thế họ thay thế người bệnh để giúp người khác, để giải cho cái bệnh của người bệnh nó sớm dứt khoát. Cố làm tiền tôi trị bệnh, tôi cố làm, tôi phải kéo dài cái bệnh để tôi lấy tiền. Thấy chưa? Cái đó là cái tội. Nhiều người cố kéo dài cái bệnh để làm tiền cũng được. Nhưng mà rồi lấy tiền được, có dư tiền đi làm phước để cứu cho người bệnh. Người bệnh người ta đau khổ, ta ăn năn, ta khổ, ta đóng số tiền cho mình. Nhưng mà mình đi làm phước là mình cứu họ. Nó không biết làm phước nó mới mang bệnh, bây giờ mình làm phước dùm cho nó giải cái bệnh. Rồi cái bác sĩ không đói, không làm gì đó mà sung sướng. Cái thứ nhất là không bệnh hoạn, bác sĩ không bị bệnh hoạn. Bao nhiêu tình thương đem lại sự an ninh sống còn của em. Em thấy con đường tiến rất đúng, rồi mới để con tốt. Thấy không? Thông minh, gia đình yên ổn. Cái tiền của nhiều gặp tai nạn thiếu gì? Thiếu gì người bác sĩ kêu kéo dài thời gian để kiếm tiền. Cái đó sâu lắm, cái đó mang quả. Bác sĩ thì bao nhiêu người mới có một ông bác sĩ. Ông trời cho cái thông minh để cứu người, thay ông trời cứu người. Thành ra tụi tôi biết không bao giờ tôi trị bệnh để giúp người ta mà nói gì tiền bạc không có gì, không dám. Họ có đưa tôi thì tôi đem vô tại tị nạn giúp cho. Còn nếu không có trại tị nạn thì gia đình nào nghèo tôi hiểu được thì tôi đem giúp cho. Thay họ làm điều phước đức, thay vì họ muốn tìm cơ hội làm không có, rồi giúp cho. Thì bệnh nhân nó mau lành bệnh, mà mình được sung sướng. Đổi tướng, cái tướng do tâm phát, mà cái tâm mình tốt đó, thì cái tướng nó phải đổi. Đổi tướng. Họ không có theo cái siêu pháp, mà họ theo cái kêu bằng bàn môn tả đạo. Thấy cái hình ông Phật đó, cái hiện ra ông Phật liền. Cái đó họ thích. À, còn họ không biết cái siêu phàm. Họ không biết như bây giờ chúng ta có cái lạy văn minh này. Lạy là trúc cái trượt điển để cho thanh điển qua giải cho mình. Thế giới chưa hiểu không? Chỉ có đam vô gì mơ số người hiểu, còn nhiều người không hiểu. À, người ta được đắc quả rồi thì mình cứ việc lại để mình cứ đổi, trao đổi cái thanh điển ở đó. Ở khắp thế giới chưa biết hưởng thế đó. Và cái giới vô vi cũng có một số thôi, còn một số cũng chưa hiểu. Cho nên nó bị công cao ngạo mạn, nó bị xa lại ở chậm tiếng. Còn cái kia nó lại nhưng mà lễ thuộc của ông sư, cái đó nó thất bại. Còn cái này cái lại mình là trao đổi với ông sư và để mình hưởng cái thanh điển của Đức Chúa Trời. Mà về thiền nó lại xuống hơn, nó có cái chuyện kỳ ấy. Mà ghi là mới phát giác đây, chứ còn hồi trước cũng chưa có ai thấy đâu. Chứ bởi vì có cha xuống nói người ta mới thấy, rồi người ta thực hiện người ta thấy có kết quả, còn không thì không biết. Không phải là buộc cái lễ nghi đó để hạn chế, không. Cái đó là một cái trao đổi để tiến qua xa hơn và nhanh hơn. Không hiểu cái đó. Cho nên hồi xưa xa xưa có, nhưng bị lưu mờ, cái bắt vô quỳ gối lại ông Phật, lại theo cái trượt, dồn cái đầu xuất ra, rớt một đống đó, mắt phàm đâu có thấy, sự trượt ô nó xuất ra, thì thanh điển nó bóc, đổi lại phần thanh điển. À, còn chứ bây giờ chúng ta ở đây làm pháp luân, làm pháp luân, làm pháp luân cũng như quỳ lại, phóng cái trượt điển ra, cái đổi thanh điển mà trực tiếp với Đức Phật. À, cho nên cái lại đằng này nó khác, khác hơn cái lại kia. Cái lại kia nó lệ thuộc, bởi vì nó lại ông đó không có giúp ích gì cho nó, nó sợ ông đó lại thôi. Chứ ông thấy rằng nó lại rồi tôi thanh nhẹ như cái ông đó, nó không biết cái đó. Tôi lại rồi tôi sẽ thanh nhẹ như ông đó. Hai cái sự hiểu biết, tôi mở để tam nhãn mới thấy rõ cái đó, còn mắt thứ ba không mở không thấy. Cho nên mấy ông sư trong chùa nhiều khi bước lại lại ổng, có nhiều ông tu cao mình cũng được hưởng cái thanh điển rồi, mà có những ông cũng có thanh điển thì lại thét ổng bệnh luôn, ông sư bệnh luôn. Trong người, trong người phàm, với người cho người phàm lại là bệnh tai nạn tới tấp. Cho nên chưa có trình độ mình không có lại được, vừa lại vừa trao đổi cứu độ rồi mới lại được. Còn lại mà không có sự trao đổi cứu độ lại hại đối phương, nó chưa có nghĩa, chưa có khả năng, chưa khả năng. Cái thiệt là mấy người đi vô chùa họ sợ quá, họ lại nhờ từ bi giúp. Phải cái lần vô vi lại là không có nhờ từ bi giúp, trao đổi thẳng với từ bi được thanh nhẹ, có hiệu quả. Ở trên nó cũng có, cũng cho biết cái pháp nào đã thành công có kết quả của càn khôn vũ trụ thì mấy ông sẽ mượn pháp thôi. Cho nên pháp vô vi không có tôn giáo gì hết, pháp gì người gì cũng tu được, không có đòi hỏi, không có hạn chế. Chính chúa giáo tu được, cơ đốc giáo cũng tu được, cái gì mượn cái pháp này là nó phải đi trở về nguồn gốc của nó, trở về với giáo chủ của nó, rồi giáo chủ nó phải dẫn tiến lên trình Đức Phật. Do vô vi này á, vừa trị bệnh vừa ổn định thần điển ở bên trong, bởi vì mọi giới được trực tiếp không, còn cái kia nó kêu dùng lý luận bề ngoài, đặc kinh cũng như lý luận bề ngoài mà không sửa bề trong. Còn vô vi nó sửa bề trong, thành ra cái bề trong cần thiết. Bất cứ đạo pháp nào cũng nói chuyện bề trong của phần hồn, nhưng mà không sao thấy được phần hồn, thì chỉ có thực hành. Vì vô vi là có phương thức để cởi mở ra thấy. Thì cái pháp nào họ dòm, họ nghiên cứu, ông giáo chủ nào ông nghiên cứu rồi ông lấy cái này thực tế, phải cho nó làm để nó đi về nguồn cội của giáo chủ đó. Còn cái kia chỉ dùng lý luận, nó nói đi nói lại với ông đó rồi kẹt cái đó, chứ nó không có đi. Cho nên nó mang tiên tư và khiến tư, nó không chịu sửa bên trong sao bây giờ. Thì bây giờ nó đi tới chùa, thầy nó đặt kinh đi con, thì đặt kinh vậy thôi, rồi không biết chừng nào tôi sẽ được cái gì. Còn cái này khác, cái này luyện thấy trong mình ấm áp liền, thấy sự sửa đổi, và mình thấy sửa mình càng ngày càng mạnh dạn thanh tịnh lắm. Thì thay vì ở kia mình đặt hoài mà không hiểu cái gì, rồi lần lần mình không có đặt kinh trong chùa, mình ổn định rồi, thấy ánh sáng trong bóng tối, mình tắt đèn mà thấy ánh sáng rồi, mình đặt kinh mình không hiểu. Không bao giờ mình đặt cũng biết con kinh đó, nhưng mà đặt trời ơi, ông này ông giải đúng cái lý như vậy, rồi mình nắm kinh đó mình giải thì chỉ tới ông sư kia, ông sư phải bái phục mình. Hỏi cái cô tu bao lâu? Không, tôi bây giờ giải được rồi, ông sợ rồi, ông biết mình mở huệ. Bên Phật giáo nó mở huệ, nó giải thần kinh. Cái này trị cho thần kinh, trị bệnh mà. Cái này soi hồn làm cho cái khối thần kinh nó mạnh lên, nó tự vệ lấy nó, tự khai thác lấy nó. Rồi lấy sự sáng suốt của càn khôn vũ trụ giúp cho cái cơ thể này ổn định. À, muốn thiền trước hết phải lập cho cơ thể đâu đó điều hòa, kêu bằng trị bệnh là thôi. Giai đoạn đầu, rồi giai đoạn thứ nhì nó mới ổn định. Ổn định rồi nó mới bắt đầu nếm mùi đạo pháp. À, thành ra không có bị điên. Còn cái đằng kia nó bắt niệm Phật ở đây đi. Thành ra ở đây người ta dặn niệm Phật trên bộ đầu, cấm không cho niệm Phật kim. Ta sợ ma nhập, mà nhiều người dùng trong phim này ráng chịu. À, cho nên mấy ông sư đó, chính ông cũng ngán ma nhập nữa chứ, bởi vì ông cũng có khác, không biết. Cho nên trong những vị đại đức ở miền Nam cũng có lấy cái pháp như vậy. Thật sự, ông thấy là đúng. Bởi vì muốn cho Phật tử tu, phải cho Phật tử có sức khỏe, cho nó trị bệnh cho nó chứ. Cho nên cái phương pháp này là chăm cứu, chăm ra. Mấy cái việc chăm cứu để hỗ trợ cho cơ thể ăn. Thì lúc đó mình mới tiến về đạo pháp. Đó, thành nên giai đoạn đầu nghĩ vấn đề trị bệnh trong 3 năm. Trị bệnh mình trong 3 năm. Trị cái tánh tham sân si. Trị cái bệnh 3 năm. À, rồi mới đã đi tới đạo pháp. Bây giờ tới nghe để bổ túc về chân lý thôi. Chứ còn cái trị bệnh là cái căn bản của người thiền không? Mà khỏi tốn gì. Trị bệnh thôi. Ai là không có bệnh? Có bệnh tôi mới sai lầm. Có bệnh tôi mới mê muội. Có bệnh tôi mới tâm tối. Có bệnh tôi mới không hiểu tôi. Thấy không? Bây giờ tôi trị cho nó dứt khoát, tôi sẽ hiểu thời xưa. Nhân hậu tôi mới hiểu tờ Phật. Thấy không? Chứ mà minh tâm kiến tâm, còn chưa thấy sự sai lầm của mình mà cứ hướng về trợ Phật, đâu có được. Phải sửa mình mới tiến tới trợ Phật. Bây giờ cô muốn đi tới một cái chỗ trong ban lãnh đạo của một quốc gia cũng vậy, phải ăn mặc đàng hoàng. Cô phải đầu óc phải đàng hoàng vô để nói chuyện bậc lãnh đạo. Cô phải dọn mình trước khi cô gặp người chứ gì nữa. Còn cô lâu thôi, cà lùm xùm, cô có dám đi đâu, thấy không? Thì cái này bây giờ phải cho nó dọn được, sửa đâu đó ổn định, rồi nó mới gặp. Và cái phương pháp ở đây nó rất trật tự, chứ bằng đời đạo xong rồi, không bỏ đời. Cô có chồng, cô đi bỏ chồng đi tu là cô người không chịu học, thấy không? Cô có chồng, cô phải trao đổi để cô học đi. Cái lý đời rồi nó mới có lễ đạo. Lý đời chưa thông làm gì có lễ đạo. Lý đời, cô nhờ lý đời mới tìm được lễ đạo. Nhưng mà cô chưa hiểu lý đời làm sao cô đi qua lễ đạo thì không, cô nhảy ngang đi lễ đạo thì cô là khùng rồi. Cô thấy chưa? Khùng, bởi vì cô khùng là cô bị phản nghịch. Trong này chưa thông, cái đà tiến là phải có đời qua đạo. Cô nhảy qua đạo rồi chút nữa cô chạy trở lần lại đời, nó kẹt luôn, tôi nói trời, nó khùng lắm. Thấy chưa? Nó phải đi tuần tự như vậy. Vay nghiệp phải trả nghiệp. À, bây giờ tôi có chồng đó là cái nghiệp của tôi. Tôi phải trả nghiệp. Tôi phải hoàn thành trong nhiệm vụ của một người vợ hiền. À, của người, một người mẹ có tình thương, rồi nó mới đẻ ra, nó mới sanh ra cái quân bình tư tưởng cho tôi mới thấy cái niềm đạo hạnh là cao quý. Thấy không? Đó, khi mà đời đạo sanh tôi, có nhiều người cứ bày cái đạo ngang, bắt con người ta nhảy vô đạo, thì bữa sau tu hoài không thành, trở lại khùng điên là vậy. Nhiều người không hiểu, bỏ mẹ bỏ cha đi theo, nhiều người đi chung đất đi theo hành khắc đó. Rồi một thời gian tôi giảng rồi thôi, nó về không có, cứ việc đi lấy chồng tu, đi tới có sự chứng minh. Còn cái kia vô trong đó nó nhào vô, nó tu một thời gian thấy chuyện gây lộn không, nghi kỵ với nhau, nó còn động loạn nữa, đọc kinh không hiểu kinh, rồi thầy thì không có giải rành, rồi cấm này cấm kia cấm nọ, trong này nó tức, phải giải cho nó minh. Thì chỉ có cái phương pháp phong phu nó tự tự nó mới, nó tự giác tự minh mới tránh cho ông thầy, ông nói chưa chắc gì ông thầy minh. Cho nên khi biết chuyện tu phải biết mình là dơ giấy đủ màu sắc mới luân hồi xuống thế gian làm con người. Đừng tưởng tôi mới ra đời là tôi trong trắng, nó nhiều kiếp luân hồi xuống thế gian rồi. Cô đồng tưởng cô trong trắng, không có sự trong trắng. Nếu mà cô trong trắng, cô đâu có nhuộm sự đau khổ trong nội tâm. Đã cả có sẵn sự đau khổ rồi, bây giờ nhuộm thêm cái nữa mới đo lũy chứ. Cho nên đừng tưởng ta mới ở trong kiếp này. Thấy không? Người nào biết rằng tôi mới ở kiếp này trong trắng thì người đó thành đạo rồi. Không bao giờ biết được tiền kiếp cô mới bị tầm đạo. Cô hiểu chưa? Biết được tiền kiếp cô đi tầm đạo làm gì? Cô là đấng trọn lành rồi. Thấy rõ chưa? Cho nên đừng sai lầm trong tôn giáo mà tự dẫn tới cho mình sự tâm tối mà thôi. Một cái đoạn này nó phân minh đời đạo sống tu. Tôi làm người tôi phải vui vẻ, tôi làm người tôi, sự vui vẻ đó ở đâu? Do sức khỏe của tôi. Mà tôi không có sức khỏe rồi cái họ nói trời ơi, cô bệnh như thế này á, ông trên cho tôi biết rằng cô bị tà nhập, mất hồn rồi chết cha, tôi bị tà nhập à, tôi nhờ cô giải giùm tôi, mua mấy thức dậy trắng cúng mấy bao nhiêu ngày đó, cúng rồi thì cũng còn đi. Tại vì tôi ở đây là tôi thuộc về tâm bệnh, tôi điên đảo tâm bệnh, tôi mới không thành một vị trọn lành, tôi mới xuống xuống thế để sửa tâm và tầm đạo. Tôi thấy sửa tâm và tầm đạo từ hồi nhỏ 4-5 tuổi khác bây giờ khác rồi, có chồng rồi lại khác nữa, cái tâm hồn nó trưởng thành là nó mới tầm đạo. Mới phải đời đạo sống tu, không bao giờ cô bỏ đời mà cô đắc đạo đâu. Đừng nghĩ chuyện sai, ông Thích Ca đời đạo sống tu, có vợ con đàng hoàng là đời đó. Rồi mình ngày mới đi tu, phải qua cái đời rồi ngày mới đi tu. Mà sự e lê của ngài tiền kiếp đã học nhiều rồi, chỉ còn thiếu chút đó ngài phải làm pratikya chút đó, rồi ngài mới tu. Tu rồi ngài phải trở lại cứu đời không? Nếu không cứu đời ngài đâu có giác cái hồn của cha chứ, phải không? Con người cứ lộn xộn, tôi rồi thôi, cứ nói vậy lên là tu một nghìn đời không biết cái gì hết. Cô nói rõ rồi như ban ngày mà. Rồi cái đằng này, cái tháp vô duyên này, cụ soi hồn, cụ pháp luân, cụ thiền định. Thì khi mà cụ co lưỡi cái nước miếng của nó chảy ra cái gì? Thì nước miếng nó luôn thanh lập. Tới trình nào mà cái điểm cụ phát trên bộ đầu của soi hồn, điểm phát bộ đầu á, lúc đó cụ mới có cái lò nấu thuốc. Thì cái nước miếng cụ biến thành ngọt. Mới là nước cam lồ không cổ. Cô hiểu chưa? Cái này là trực tiếp thấy rõ ràng. Mới nghe cái gì những chứng bệnh của cụ và tiêu diệt những sự sai lầm là khi cụ đã minh rồi. Cụ mới không có tái phạm. Thấy không? Cụ cũng chưa minh, cụ vẫn tái phạm, làm sao đọc kinh cho hết.
làm sao cho hết tội.
Thấy không? Cho nên cái phương pháp này sơ hồn, pháp luân thiền định rồi
nó giải tỏa hết.
Rồi lần nó có nước cam lồ nó mới trị bệnh. À, cụ nước được nước miếng ngọt như đường phèn, cụ cảm thấy sung sướng không biết bao nhiêu. Rồi cụ mới thức giác cái lòng ái. Trời, sai lầm bao nhiêu năm. Lầm đường lạc lối biết bao nhiêu. Rồi làm hại thiên hạ tội lỗi biết là bao nhiêu. Rồi càng cố gắng. Và sợ mất cái nước miếng đó. Sợ mất cái nước cam lồ đó. Chỉ có nước cam lồ đó là một, cũng như là một người người yêu trường kỳ của cụ gì. Vắng cái nước miếng đó là cụ thấy khổ. Cho nên cụ phải giữ được thương. Cái pháp này nó
cũng là giữ pháp như quá kinh.
Nhưng mà không chịu trực tiếp. Còn cái kia họ lấy gián tiếp bắt cụ đặt kinh.
Cái câu đó rất hay.
Nhưng mà không có hành.
Vô vi pháp lý, vô vi khoa học, quyền lý Phật pháp đó cũng là diệu pháp liên qua kinh. Kinh để cho mình thầm lặng xem để hiểu mình. Cái kinh không kêu đặt la lô nghe đâu.
Cái đó có thể làm như tôi đã nói cho anh nghe rằng cái phonograph, tôi thường thường tôi nói vậy, anh đặt gắn vô máy, gắn vô điện 110 hay là 220 tùy anh, thì cái máy nó chuyển chạy, anh để giữa Ấn Độ hoặc nói tiếng Ấn Độ, thấy không? Thì cái thông vô ta cũng vậy, dùng điện. Còn cái này mình dùng điện hiểu tâm tư, hiểu cái chân công đó, chứ không phải hiểu cái lối thôi. Không phải dễ gì cảm động làm người ta, mà không có thể hắt cho người ta phải nhìn nhau người cái tội của họ. Tôi nói vậy chứ, hạt tội đó, biết rằng cái tội của họ, chấp nhận là cái tội của họ. Thấy không? Thấy rõ như vậy. Cái đó là nói thẳng vô thằng mặt. Cái chuyện mà phân tách như bao chiên này thì cái nọ, nó có thể mông tê một cú để nó lăn xê một cái gì. Anh hiểu chưa? Cho nên đừng có vội tin. Chế độ văn minh có thể đi tới lường gạt người cách tinh vi. Không là mông tê. Cho nên cái pháp của mình không đi lường gạt. Anh tu rồi anh sẽ thấy anh. Làm sao anh đi gạt ta được? Mà mình anh thấy được tội lỗi của anh rồi, anh thấy tiền kiếp của anh sợ lấy anh rồi. Anh còn đi phổ biến cho ai nữa. Anh cố bỏ găng anh kiếm tiền gây thêm tội lỗi. Mà cái kia nó có sắc. Nó làm nó như thật tình nhưng mà nó giả. Chứ anh phải chú ý cái đó. Chừng nào anh tu rồi, chính anh không tin anh nữa. Anh mới thấy rõ những cái chuyện kia thiệt giả. Nè, anh còn tin anh một chút là anh bị làm thật. Cái vô gì không cho anh tin anh. Anh khám phá ra anh. Anh là người đang khám phá anh nếu anh tu về vô gì. Thực chân của anh chưa minh bạch. Anh tu rồi anh khám phá sự thực chân của anh. Anh mới trở về chân lý để hòa giải thực chân. Cho nên người tu vô vi tinh vi lắm. Ở cương vị của một thượng đế mà không tinh vi làm cho xét mọi người. Thế nên học cái khóa này khó một chút nhưng mà nó thành sự quý hơn cái khóa nào. Không khóa nào mà đi được, được đi như vậy, được học như vậy. Khóa nào cũng lấy Chúa, lấy Phật, chèm trước chèm sau, không tiến nổi. Còn cái khóa này là để cho anh trở về Phật, trở về Chúa, trở về Thượng Đế rõ ràng, hoàn toàn tự do tiến hóa. Chính anh có khả năng. Mình đặt anh trong tình trạng vô cùng tạm như vậy, bất diệt vậy. Vì xác nhận để lại những kinh sách cũng đề rõ là bất diệt, nhưng không biết đường lối. Đang biết đường lối để cho anh thấy rõ sự bất tận của anh. Tại sao nó nào cho anh, tại sao anh không? Anh là người tìm hiểu anh, tại sao anh tìm? Chính anh một, có một cơ đồ rơm ra như vậy mà anh chưa hiểu trong đó khả năng của anh. Thì vì anh có cơ hội tìm hiểu anh, tại sao anh? Anh còn đi tìm hiểu bên ngoài làm sao? Anh đã bị phỉnh từ nhỏ tới lớn, từ kiếp trước tới bây giờ. Bây giờ anh tiếp tục cho ra phỉnh, anh chịu không? Trở lại tôi khám phá. Tại sao tôi mê muội? Tại sao tôi lu mờ như vậy? Tôi phải tìm cái ánh sáng của tôi. Nếu tôi không có ánh sáng, làm sao tôi muốn tìm tòi chuyện của thiên hạ? Tôi không chịu tìm tòi chuyện của tôi. Tôi lỗi rất lớn. Tôi tìm tòi.
Vô duyên mới làm được.
Thì lúc đó anh mới thấy cảnh thanh bình hòa bình trong nội tâm. Lúc đó anh mới đi trong an nhiên tự tại. Còn anh còn tìm bên ngoài thì anh thấy động ghê lắm. Cho anh khám phá ra một cái gì của thiên hạ cũng là việc thành công của họ, chứ anh chưa có gì đâu. Anh tưởng là anh bị khám phá là thành công, anh bị thất bại. Vì anh dành một thời gian cho người ta mà người ta đã thành công đâu cần anh. Anh thấy không? Ta đâu cần anh khám phá. Người có quan trọng nhất là con người anh được khám phá là thành công. Anh nào anh sáng khám phá được anh mới thấy thật. Còn khám phá người ta, bên Phật giáo thì động. Khám phá được anh tỉnh. Trong động tiến tới tỉnh. Tại sao anh chưa thấy anh còn động? Mà khi anh thấy anh tỉnh. Cái giai đoạn bây giờ là có vậy, giai đoạn quét rác mới tu. Dồn tâm trí để quét dọn cho nó sạch sẽ. Sạch sẽ trật tự. Thì trước ánh sáng là thấy mình mình thiếu sạch sẽ và không trật tự bao nhiêu đó thôi à. Bây giờ làm ba lần là quét à. Mà cả một cái nước đâu có phải quét ngày giờ đâu. Một cái nước của mình bỏ dơ biết bao nhiêu. Không phải ngày giờ. Đã lộn từ đi lộn được mấy trăm năm mà muốn làm năm xanh xong công chuyện sao được. Lộn mấy trăm năm mới gặp tôi rồi nói vậy, lộn 500 năm mới gặp tôi lần vậy. Rồi bây giờ làm sao? Làm sao làm năm xong rồi? Bởi vì mình tinh vi hơn máy móc, mình mới sản xuất máy móc. Còn mình muốn khám phá mình phải ổn định thanh tịnh. Đâu có non được, phải bình thản tìm hiểu sự sai lầm của mình. Sửa ra vô anh non thì anh thập gãy hết, bể hết, rồi đâu còn tiếng tâm gì nữa. Anh thấy không? Tôi nói anh nghe không ai nôn nóng bằng tôi. Bởi tôi gặp tôi là trễ hoài. Tôi ba mấy tuổi tôi mới gặp trễ tức quá. Tôi muốn mau hơn. Nên tôi cúp tất cả, tôi muốn 7 tháng mà bằng ông Tư. Tôi muốn vậy đó, nó sự thật cái lòng tham của tôi nữa vậy. Nhưng mà rốt cuộc con bị răng vô dưới đi từ từ trở lùng lại. Khi ông nói là tôi lưu ý, nghe, để rồi tôi đi vậy. Tôi không có nghe nhiều như anh đâu. Bởi tôi sợ tôi chưa ông hết. Tôi học rồi. Thấy rồi tôi xuống nữa. Mà thứ không dò mình cái gì, chỗ nào tôi về tôi làm.
Tôi không có propaganda đâu.
Nhưng mà tôi chỉ nói như thế này. Con ông như vậy vậy đó. Anh giỏi hơn ông không? Tao sợ ông, dẫn tao xuống. Đây là ốp thua rồi, này thua rồi, kêu ông khác xuống. Cũng thua, thì mình biết không có làm nữa. Tôi sợ tôi bị ông Tư gạt thôi. Sợ ông lợi dụng sau này ông điều khiển mình làm gì đó. Tôi sợ phòng với vậy đó. Nhưng mà tất cả những tướng tài của tôi đều ngã ngược trước cặp mắt thần của ông đó thôi. Tôi phải học. Mà học luôn luôn nghịch, không bao giờ thuận. Tôi học tới đến nỗi mà tôi thuyết pháp được rồi, tôi xuống tôi thuyết pháp cho ông rồi. Ông nói tôi cảm ơn bạn. Ông nghe tôi thuyết pháp. khắc cho ông mất.
Cảm ơn.
Ông mừng cho tôi tiến bộ. Cảm ơn đó là mừng cho tôi tiến bộ chứ đâu phải là ông nhờ tôi. Tôi biết. Tôi nói cái đó không phải nhờ tôi. Tôi biết cái gì ông nói là tôi biết hết. Nhưng mà tôi giảng, tôi phải giảng cấp bậc của ông để tôi tìm hiểu cái đạo hạnh của tôi. Ông ấy khỏi cần nói, tôi cũng biết rồi. Bạn xạo từ hồi nào giờ, ăn cắp từ hồi nào giờ đâu phải mới, tôi biết. Ăn cắp điện luôn luôn, làm thinh là ăn cắp. Không có nói gì hết. Học thì ăn cắp nghề chứ. Cái hồi ông phục thương trường bố với các con, không được động bạn lưỡng của tao. Nói vậy à. Mày làm quan làm thiết kế mà không được động, động là bắt con lên đầu. Vậy tôi được cái priority đó là mới học. Học không bao giờ tôi nói, không bao giờ tôi mở miệng nói, chỉ ngồi nghe tôi đi.
Bởi vì cái tội, sự thật cái tội là cái tội à. Tới đó nó chịu, còn không có tội thì nó tiến. Nhưng mà tới đó nó thức tỉnh cho nó một chút nước thức tỉnh. Nó mới nhớ hết cả cái chuyện qua tuần sai lầm nữa. Rồi nó tự sai, tự nó phải nhầm cung đó để nó học được mình đó. Nó khi mà nó chết rồi á, nó có tội thì hiện ra tất cả những cái tội lỗi mà nó chấp nhận thì mới đưa vô cái chỗ ra xử. Mà cái xử đó nó phải thọ lãnh tất cả những sự đau đớn. Nếu nó đã làm cho người ta đau đớn bao nhiêu thì bây giờ nó phải đau đớn bao nhiêu. Cái đau đớn nó gần xiết ngâm vô cái chỗ con như nước đá khổ trần truồng đau khổ như chỗ đó. Nó phải đúng những kỳ nó khoảng 10 năm mà nó phải chịu 10 năm như thế đó. Mà khi có thần linh cho nó chiếu lên hay là nó được phép trở về với gia đình để gặp người duyên gian, với gia đình có tu được hội ngộ thì lúc đó ta có cái thứ nước phép ta đổi vô, nó tỉnh táo không có gì hết, cũng như bình thường hết rồi. Mà trong giây phát đã tương, trong giây phút đã tương ngộ rồi phải trở lại chịu tội, cái đúng kỳ hạnh. Cho nên con tu mới siêu độ được cái cha. Con không tu có cúng có liền bao nhiêu triệu bạc bao nhiêu tỷ không có làm được, gây thêm tội lớn rồi nữa, chứ không phải là cúng hoại ra rồi cứu được tội, gây thêm tội là tội, cứu không tội. Còn tu là mới siêu độ. Cho nên nhiều người tu mà trước khi chưa xuất được, họ cũng có cơ hội họ thấy được tổ tiên họ. Rồi một thời gian họ tu, cố gắng tu dưỡng, tu lên thì được có ngày đưa họ xuống tương ngộ. Sau cái tương ngộ nó có được sự ánh sáng. Đối phương cũng phải ở tù ít nhất cũng 25 năm, nếu 30 năm thì cũng ở chứ 25 năm, giảm sinh 5 năm. Ở dưới thì phải thọ lãnh những sự đau đó. Mà tùy nên gia can, trong gia đình con cháu biết tu để. Cho nên người tu giỏi gì giỏi phải trả cái hiếu, thấy không? Ông cha bị giam hãm ở địa ngục phải xuống cứu đó là phải trả hiếu. Nếu người nào không trả hiếu, người đó còn ở tù nặng nữa. Cho nên ở thế gian con cháu phải biết cái hiếu, đỡ lắm. Không vậy nó biết cái hiếu là nó khổ. Con người không biết cái hiếu, con người không biết trời đất, đi ra ngoài lệ thanh luật của trời Phật thì nó có được. Nếu một cái biết hết mọi sự việc sai lầm, gạt ai một xu cũng có, chỉ làm gì chiêu mình. Bởi vì cái chu trình của mình xuống ở đây chỉ có âm dương ghi chép thôi. Rồi bây giờ họp lại cái mút đầu thì nó apo sineran đem hết rồi, tất cả là phải báo cáo hết. Nhưng người tu bao nhiêu gì còn hay sân, hay hận, hay buồn, hay tủi, đó là còn ở trong giới đó. Rồi tất cả gì xảy tới thì nó biến qua được liền, thì nó là cái kiến rồi. Nó chiếu là giải, chiếu là giải, chiếu là giải, thì nó cứ nó dứt ra khỏi đó cũng như là mình hại nó rồi. Chỉ có gia đình nó tu rồi để mình cứu độ lần lần nó tiến qua. Thành minh cảnh đài là mình cũng đứng ở trên đó. Trên đó mới tới đó là lên chút xíu nữa là minh cảnh đài. Luôn luôn chiếu là thấy, chiếu là thấy, chiếu là thấy. Nó minh cảnh đài mở, con người không làm sai được. Minh cảnh đài là nó tới đó bây giờ tôi muốn làm điều đó nó hiện ra tất cả những tội lỗi cho mình thấy đã đạt cho mình cảnh đại nó hiện cho mình thấy tất cả cũng ở trong cái khi mà hiểu được âm dương rồi lần lần đi tới đó hai cái nó hợp là nó phải chiếu. Cho nên người tu càng ngày tu chỉ tu vô vi càng ngày mới thấy sự sai lầm của mình, càng ngày thì mình thấy sự sai lầm của mình, thấy rõ sự sai lầm của mình. Mình nhờ cái gì? Nhờ cái tu không, nhờ cái hành pháp không. Còn nếu không hành pháp không thấy không, chỉ nghe họ lý luận rồi mình sợ thôi. Cái này mình thấy rõ ràng, thấy rõ ràng. Cho nên tu phải chia ra hai giới, cái giới lục căn lục trần, giới chủ nhân ông, hai nó khác nhau. Khi mình hiểu được lục căn lục trần, chủ nhân ông phải có vị trí trách nhiệm để dẫn giải lục căn lục trần. Thì sự sai lầm mà xuất hiện ra thì mình cảnh cáo hết, mình cũng chiếu lại xuống dưới cho nó thấy. Cảnh đó là cái cảnh không phát hiện. Thì tự nhiên các nơi các giới đều truyền bá và thức dậy. Cho nên tôi kêu có lưỡi niệm Phật niệm chứ đến nỗi mà nửa đêm mình ngủ nghe tất cả toàn thân mình niệm Phật, mình ngồi dậy mình thiền toàn quốc niệm Phật, nó biến thành cái sáu vệ quốc được, nó ổn định được. Thì cả ngày cứ lý luận tầm bậy tầm bạ rồi đâu có hiểu cái gì. Cho nên phải trì cái trí niệm Phật. Bởi vì hồi trước mình rước những chuyện sai lầm vô, bây giờ mình chỉ đem sự thanh lịch của trợ Phật hóa giải sự sai lầm đó, và chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật lục tâm khai thông nó mới tiến triển được. Còn lục tâm bất thông tối tâm, tối tâm thì lý luận chuyện đời không, càng ngày càng vận động trong cái phạm vi eo hẹp, cứ chạy lên đây chạy xuống chạy qua chạy lại ở trong cái phạm vi eo hẹp. Nó cũng như cái tin đen đó, đi đi về về, đi đi về về, đi đi về về, kẹt trong cái định lý của âm dương không thoát luôn được. Đó. Cho nên mình tu cái này càng ngày càng thấy rõ. Trong đó nó nhắc về âm dương mà mình niệm Phật cái niệm phép nó mở hết, đâu nó cũng khai thông. Cái gì mình vừa dòm thì nó cũng phân ở trong cái sâu luôn xa đó, nghe không? Có lửa, có không khí, có nước chuyển đi chuyển lại, mình dòm thấy rõ ràng. Đó, sáng suốt. Các suốt thì như vậy. Nhưng mà phải hành, không hành làm sao đạt. Khi mình đạt được một ly thì mình nhắm sau này tôi sẽ đạt được một thước chứ. Nhưng mà do trì kỳ trí của tôi tu thôi, một khi tôi không trì trí tôi không có. Biết rõ rằng cha mẹ không có thể tu dùng cho tôi, anh em ruột thịt không có tu dùng cho tôi, mà thánh thần chẳng ai giúp được tôi ngoài tôi giúp tôi. Thì nhớ cái câu tôi nói thì ở chỗ nào chúng ta cũng tu, mà giờ phút nào chúng ta cũng tự thanh lọc. Trong buổi ăn phải tự thanh, mà nếu không thanh tịnh làm sao thanh lọc. Nếu không thanh tịnh cả cái này ngon, cái ngon cái nào ngon, nhưng mà giáo lý nó biến thể thành vật chất. Mà nếu chúng ta ăn rồi ta nhai này cái nọ rồi vô nó biến thể trở đông lại là giáo lý sinh tồn. Còn mắt nhìn xem là vật chất tạm bỡ, nhưng mà nó là giáo lý sinh tồn. Như giấc mơ tôi giải, trong lúc ăn một chút xíu mà mình ý thức được là mình thấy có cái giáo lý sinh tồn. Và giáo lý nó cởi mở, đứng đắn, nó không có sai trái. Tất cả một buổi ăn tạo ra thì cũng do sự đóng góp, sự phát tâm đóng góp nó mới làm thành một bữa ăn. Mà cái phát tâm đó là một giáo lý để dạy con người tiến hóa, dạy cho phần hồn thức giác, chứ không phải ăn rồi quên của trời đó. Ăn rồi quên sự hiện hữu giáo dục của mình thì không bao giờ mình tiến. Mình bị chôn lấp trong sự đen tối. Buổi ăn, vừa nghiền ngẫm, vừa thấy cái chuyện quyền vi của trời đất cấu tạo và dẫn giải tâm linh rõ ràng. Dạy từ ly từ không là không dạy, chứ không phải vô tiệm sách mua sách học mới dạy.
từ cái ăn, cái ngủ, cái sự bài tiết cũng đều là có giáo dục hết. Nhưng mà mình không thấy, tại vì đâu có thấy được điển mà thấy. Khi mà thấy điển rồi, cái gì nó cũng là sẹt hết. Sẹt điển thì điển qua chuyển lại thì thấy rõ rồi. Một cái giải pháp, có một giải pháp dẫn giải tâm linh để tiến qua. Mọi hành động một, mọi cử động một đều có sự giáo dục của Thượng Đế. Đừng có nói ông tu, ông tưởng theo Thượng Đế, ông có, còn tôi không cần, tôi không có. Tôi không cần Thượng Đế, nhưng mà tôi cũng có nhiều người nói như vậy. À, nó sai lầm. Cái đó kêu công cao ngạo mạn. Không biết nguyên căn, không biết hiếu nghĩa, mà dành cuộc sống trong hiếu nghĩa. Chúng ta dành cuộc sống trong hiếu nghĩa là ta con của một gia đình, là dành cuộc sống trong hiếu nghĩa rồi. Nhưng mà phủ nhận hiếu nghĩa, con người đã làm thế nào, làm thế nào phát triển cuộc đời, chỉ có thoái bộ mà thôi. Thấy không? Con trong một gia đình là ở nằm trong quy luật của hiếu nghĩa, nhưng mà phủ nhận hiếu nghĩa rồi làm sao? Thấy không? Ông cha ông có đòi người con trả hiếu ông ăn gì? Nó trả hiếu cho nó được sáng suốt, nó biết trả hiếu cho cha nó. Nó sự học vấn và sự phát triển cuộc đời của nó càng ngày càng lớn rộng hơn. Còn nếu mà nó không biết chữ hiếu thì phạm vi nó càng ngày càng eo. Không có tôn giáo nào mà dạy con bỏ chữ hiếu. Cái tôn giáo nào mà dạy con bỏ chữ hiếu là cái tôn giáo đó không phải chỉ là tôn giáo. Thấy không? Cái hiếu nghĩa phải có. Cho nên mọi người sinh ra có cha mẹ hợp tác, sinh ra mình là nằm trong hiếu nghĩa. Mà bất hiếu bất nghĩa thì con người nó không có xài được. Bên đạo nó là mất tâm linh, con ma tại thế. Cho nên nhiều những người đó nó hoành hành, nó tưởng nó là hay, nó chém giết người, nó là chi thế nào. Rốt cuộc nó đi đâu? Một ngày kia rồi ông trời cũng dạy nó, cũng buông súng, buông dao, bỏ tánh ăn cướp rồi nó cũng quy y thành Phật. Yeah. Cho nên người ta nói tu nhất thiết ngộ nhất thời, thì bây giờ mình cứ việc tu, đừng có chán. Đừng có chán ngán trong cuộc hành trình. Và đừng thấy có gì trở ngại một chút là than vãn, chấp nhận để tu. Sửa mình để tiến. Thấy không? Còn nếu chịu sửa mình làm sao mình tiến? Ai giúp cho mình tiến? Tất cả những cái gì là mình ôm lấy mà mình sản xuất ra rồi mình bày cho mình, bày cho đủ thứ rồi không quét dọn, rồi ai ai người ta cũng đi hết, còn mình ngồi đó sao? Mình phải rửa sửa sẵn trước khi đi. Trước giờ phút ly khai là mình phải biết sửa soạn. Mình có cuộc hành trình phải thu dọn hành lý trước khi đi. Đó. Cho nên không nên tạo nhiều sự bận rộn cho mình. Tôi chỉ có ở lại đó thôi. Biết rằng tôi khổ cực tôi mới tạo căn nhà, nhưng mà căn nhà này không phải căn nhà chỗ tôi ở. Tôi là người ở trong căn nhà của càn khôn vũ trụ, chứ tôi không phải con người ở trong nhà eo hẹp này đâu. Chuyện đó ông trời cho tôi tạm trú, rồi ông trời sẽ dời tôi đi. Bản thể tôi đây này chứng minh rõ ràng. Cho tôi tạm trú mấy chục năm rồi, tới giờ phút đó là tôi phải đi. Thấy cha mẹ tôi cũng phải đi như vậy. Tôi có làm sao tôi giỏi hơn cha mẹ tôi? Thấy không? Tôi phải học những bài học của người đã và đang học. Tôi thế nào tôi sẽ đi. Khi tôi hiểu rõ rồi thì hành trình tu luyện rất dễ dàng. Động một cái là mình hiểu cái chân cái giả. Mình thấy sự thực hành mới là sự chánh. Lý thuyết thì nói xuôi thôi. Miệng ai cũng có miệng, mà hơi ai cũng có, coi nó muốn xài cách nào nó xài. Chứ còn cái thực hành mới là kiểm chứng sự tiến hóa. Không có thực hành, không có sự kiểm chứng sự tiến hóa. Làm từ thiện, bác ái, từ bi, mà có cái miệng không thì chẳng có ai chứng. Người thế gian cũng không chứng, chứ không phải nước mình. Con ruột mình cũng không chứng cho mình, nó bề ngoài. Bởi vì nó đâu thấy mình làm, còn mới thực hành, tự nhiên nó phải
cái mình có, mình có sự sáng suốt dẫn tiến, mình không vụ lợi giúp ta, con cái nó cũng cảm động. Rồi những cái mà cả gia đình không chịu làm, mình đi làm, mình giúp cho người ta. Mình hạ mình để học chứ không phải hạ mình để thêm cái ngu, chỉ thêm cái khổ. Sao? Mà cái hành động của mình là dẫn cho, dẫn tiến cho tất cả toàn gia đình và ảnh hưởng nhân loại. Thì tự nhiên họ mới chứng minh. Cho nên tôi nói cái đạo đức nó có chữ tàu, nó rõ ràng là thập thiện, thập ác, dĩ hòa bình. Tự ngộ, tự mình dẫn tiến chiếc thuyền. Cái chiếc thuyền đó nó mới mở đường cho tiến qua. Còn mình mà không có hòa bình, tư tưởng hòa bình, mình nắm cái chèo đó thì chèo không chặt, chiếc thuyền cũng quằn quằn chứ không có đi tới. Mà tư tưởng mình hòa bình, quân bình đầy đủ rồi thì mình chèo một cái thì thấy chiếc thuyền nó ổn định rồi. Kêu bằng đạo giả. Theo một cái chữ đức là từ trời đất nhân quần hợp tác, mà thập phương Phật bốn phương trời nhất tâm đem lại ánh sáng cho người thiện giác, là chứng minh người đó làm việc đó đúng. Thì lời nói của người luôn luôn sáng suốt, mọi người đều cảm mến, đó là xác nhận được đức giả. Theo đạo đức. Bởi bây giờ không có thực hành làm sao có đạo đức. Lấy lý thuyết xui, lấy sách này kinh nọ nói không thực hành, làm gì có đạo đức. Đi đâu tìm ra đạo đức? Thành ra miệng nói đạo đức mà tâm tối tâm. Thì ai chứng minh với mình? Những người đang sống với mình cũng không chứng minh đâu. Vợ con mình cũng không chứng minh. Đừng nói nhân quả, cho nên mình phải làm. Cứ lủi thủi làm hoài, họ thấy. Khi mình làm hoài thì tự tâm mình nó sáng suốt, ổn định rồi. Sáng thì hòa với sáng chứ gì đó. Thì sáng xác nhận cho sáng. Còn tối thì nó thu hút cái tối. Còn cái sáng là hòa hợp với sáng. Đó kêu một chứng minh của bài sách. Cho nên cái tu nó có nhiều lối tu. Cho nên thế gian họ đã tu cái miệng, ban rao chuyện tu, quảng cáo chuyện tu cũng là tu. Nó nhiều loại tu. Rồi mình biết được chút sáng là bán cái sáng ăn cũng là tu. Dù lấy đạo tạo đời, lấy dễ thưa che mắt thắng cũng là tu. Thấy không? À, rồi mượn danh từ của thiên liêng làm ông lên bà xuống cũng là tốt. À, rốt cuộc rồi người nào cũng xưng tu, mà cái tu trực tiếp và hay là cái tu gián tiếp. À, có cái tu thiếu tu là miệng tôi nói tu, nhưng mà tôi tu về ngoài với trong không tu, thiếu tu. Thấy không? Tôi biết làm được bề ngoài, tôi biết bận cái áo tu, mà tâm tôi phải tu mới là người thật sự tu. Còn bề ngoài tạo ra cái cảnh tu, nhưng mà tâm tôi không tu. Nhưng tu mà thiêu tu là tu ở bề ngoài cứ bằng tu thiêu tu. Cho nên chúng ta nghe nói kỳ, ông đó ông nói tu mà sao ông này tu mà thiêu tu. Bởi vì ông tu bề ngoài, ông mới tu bề trong. Chánh trị nó có chánh trị da và chánh trị xương, hai cái chánh trị khác nhau. Chánh trị xương ở bên trong thì lấy cái gì của trời đất sẵn có để về giáo hóa sửa đổi mình. Còn chánh trị da là giết đám đó, cứu đám này, đang chuyển bên ngoài thôi. Gây sóng gió. Rốt cuộc rồi cái chiếc ghe nào chìm, cái nào mà khởi hành cái đó nó phải chìm. Định luật nó vậy. Cách mạng cũng kêu cách mạng da là bên ngoài, ngoài da rồi cách mạng xương rồi nó mới thành, cách mạng da không thành. Cho nên mình hiểu, nhiều khi mình cũng lâm phải những cái cảnh mà làm xưng danh làm cách mạng mà làm bên ngoài. Thứ trời, bây giờ mình ăn năn hối cải làm sao? Lấy cái chân chánh của trời đó
chưa tự tự trị và khai quá mà. Cái đó là chánh nè. Bởi vì dân mình đang đau khổ nè, lục căn lục trần mình đau, đang đau khổ nè. Mỗi một tạng có 250 vị tỳ kheo, tổng cộng 1250 vị tỳ kheo nằm trong cơ quan kim mộc thủy hỏa thổ, tim gan tỳ phế thận của mình. Chủ nhân ông đang điều khiển, nó đang khao khát tình thương chân chánh để nó hiểu, nó càng càng hiểu hơn để nó tự trị đồng tiến hóa với mình. Nó muốn tiến theo câu văn kêu bằng đồng thanh tương ứng, ứng mà đồng khí tương cầu, thấy không? Hội thì chủ nhân ông phải ban bố cho nó. Chủ nhân ông là phần hồn mà không chịu đem sự chân chánh về để ban bố cho nó thì nó vẫn khổ mãi mãi, cũng như một quốc gia không làm được sự công bằng, lãnh đạo không hiểu sự công bằng, làm sao ban bố sự công bằng trên nhân dân? Thấy không? Bây giờ hiện tại trên thế giới này nhiều quốc gia cũng đang lãnh đạo nhưng không thiếu sự công bằng, để chỉ biết sung sướng cho gia tộc nó thôi, rồi người dân vẫn là đau khổ. Thì bản thể của chúng ta cũng vậy, chỉ biết phần hồn hưởng thụ thôi, thấy kẻ tụi này làm gì thì tự nhiên cái bản thể nó đi. Một ngày kia, wow, tại sao ông đó ông giàu đó mà giàu có quá mà bữa nay ông bán thân bất toại? Tại vì dân ông khổ thì tê liệt luôn, tại vì ông không biết lo cho dân. Thấy không? Cái quốc gia cũng vậy, mà bản thể chúng ta cũng vậy. Còn ở đây chúng ta làm pháp luân hàng ngày, chúng ta đem thanh khí điển đi qua giải các em dịu, cho toàn dân được hưởng cái ánh sáng hiện hữu của Thượng Đế. Thì chắc rằng cái sự tê liệt của mọi cơ quan sẽ biến mất, thay vì nó sẽ bành trướng một ngày gần đây. Thấy không? Tổ chức của cơ tạng nó vậy, cũng như một quốc gia, cái hậu quả nó sẽ xuất hiện. Nếu chủ nhân ông không lo cho nó thì chắc chắn là phải xuất hiện. Một nhà lãnh đạo không biết lo cho dân thì một ngày nào đó thì nước nó phải đau khổ. Đó là thật cuộc bành trướng lớn ra khi thiên cơ. Cái một sự thật là chú giải trong cái tiểu thiên địa này, rồi chúng ta đem ra so sánh với một quốc gia, rồi tìm hiểu sâu rộng trong quả địa cầu, mình thấy thương thiên cơ của Thượng Đế đã làm sẵn cho mọi người. Nha? Mỗi các quốc gia phải chịu ảnh hưởng cái này, ảnh hưởng cái kia, ảnh hưởng cái nào. Tại vì cấp lãnh đạo chưa ý thức nào, bộ đầu chúng ta còn băng loạn thì cơ tạng chúng ta hư hao. Cho nên người tu sẽ đem lại sự thái bình cho đất nước. Mà người tu nhiều chừng nào, thiên cơ phải tiến triển đúng và mạnh và vững trong tinh thần xây dựng, đem lại thiên đà xuống thế gian. Mà người tu ít chừng nào thì sẽ thấy rõ cái cảnh tối tăm sẽ xuất hiện trên quả đời cầu. Trong thời gian cấp bách sắp tới sẽ có vì lòng tham và mê muội mà thôi, không giải quyết nào. Nó cho là văn minh và nó đã ôm lấy sự văn minh, nhưng mà nó bị kẹt cái văn minh tạm bợ, chứ cái văn minh chân chánh không có. Đụng phải cái văn minh tạm bợ rồi tan rã, không có phát triển, cho nên nguy hại. Cho nên chúng ta tu không nên tu về. Tại sao những người tu ở đây, người ta dòm đâu biết tu, cũng bận hippie, cũng đi lung tung, lái xe hơi, không có làm cái lễ như chùa chiền. Nhưng mà nó có cái chùa ở đây, nó biết liên kết trực tiếp đấng cha lành đó. Nó hiểu tội trạng của nó, nó phải ăn năn hối cải, nó thầm tu thầm tiến, tự sửa nó sửa. nó bỏ cái trược mà nó lưu cái thanh. Mỗi ngày mình soi hồn, mình pháp luân là mình lưu thanh. Lưu thanh là khứ trược cái gì? Giữ ánh sáng thì bóng tối mất. Mà hàng ngày chỉ làm nhiêu đó thôi. Tiền, tiền, tiền. Tiền không ai hay. Bây giờ tôi ngồi tôi làm thinh mặt mày với tôi. Bây giờ với ông, một ông đại đức bằng áo vàng, thì ta vô ta nói ông đó chắc thuyết pháp hay quá. Đâu có biết cái ông bỏ quần tay này biết nói cũng như ông kia, hay là nhẹ nhàng hơn ông kia, không biết. Mắt phàm làm sao xét được. Cho nên mắt phàm có một cái màn ô trược tâm thôi. Chỉ có tu mới mở được cái màn ô trược, mới xét được người nào tiến hay không. Còn mặt cái màn, chúng ta là người đang thực hiện, chúng ta có phép soi hồn đang thực hiện với con mắt xuống. Rồi lúc đó chúng ta xét rằng chúng ta không bị kẹt trong cái cảnh phàm phu nữa, chúng ta không có vuông bồi cái phàm ngã tạm bỡ nữa, thì làm sao chúng ta có sự đau khổ, à không? Chúng ta sẽ vui, vui với cả không vũ trụ, vui với mọi sự thanh nhẹ sáng suốt sẵn có trong ta và ngoài ta, mà mọi người đều có. Chúng ta phải kính trọng bất cứ nam phụ lão, nam phụ lão Âu. Rồi cũng ước mong nam phụ lão Âu sẽ hiểu tất cả những cái gì người đã có, và tự động tự phát triển lên để đóng góp với cả không vũ trụ, để con người thế gian mở mắt ra, mở mắt thứ ba ra, mới thấy thiên cơ là quyền diệu ở chỗ nào. Cho nên người phàm chúng ta bị một tầng che lấp rồi, chỉ có tu mới vượt qua khỏi tầng này, mà tu về những mới vượt qua. Còn nếu không tu về tâm niệm chịu rồi, lý luận vô ích, cái nhường cho họ cái mình tu cả. Mình cần sự chứng minh đời đời của Thượng Đế, chứ không phải cần sự xác nhận của người phàm trong cảnh tạm bợ đổ vỡ lưng chừng có ích gì đâu. Bởi vì tuổi tác đã hạn, giới hạn hết rồi, không có sự trường trú nữa. Hiểu rõ rồi. Mình cần hiểu mình, chỉ Thượng Đế mới hiểu được cảnh thờ đời đời, mà chỉ Thượng Đế mới hiểu vô, chân lý là vô cùng. Cho nên chúng ta được cái diễm phúc, được hạnh phúc, được phước đức. Ngài mới cho chúng ta thấy rằng chân lý là vô cùng tận. Ngài mới cho chúng ta thấy rằng hồn của con là vô cùng tận. Phước qua. Người thường chưa hiểu cái này, chưa hiểu được hồn của mình là vô cùng tận. Cho nên nó yếu hèn trong yếu hèn, đau khổ trong đau khổ, mà không có giải thoát nữa. Thấy không? Còn mình biết mình vô cùng tận thì chuyện đau khổ đó là phải, đương nhiên phải có. Nhưng mà tôi muốn sao đau khổ hơn để cho tôi tiến qua, tôi sang suốt. Bởi vì tôi hiểu rõ sau cái cơn đau khổ của tôi là sự sung sướng đời đời. Sau sự tối tâm của tôi là sự quang sáng đời đời. Tôi biết rõ như vậy thì tôi phải chấp nhận để tôi hưởng chứ. Không phải chấp nhận để thối bộ, mà chấp nhận để tiến bộ. Không phải chấp nhận để tôi mất đi cái của cải đời đời, nhưng mà tôi chấp nhận tôi sẽ có cái của cải đời đời. Cho nên tôi phải nằm trong thiền giác, tu thiền ổn định rồi tôi sẽ thấy. Không phải là một chuyện du ngủ quan được, một chuyện rõ rệt rõ rệt. Trước kia các bạn chưa tu, các bạn thấy nghe ông Tám nói không muốn nghe. Rồi bây giờ các bạn tu rồi, các bạn thấy phải như vậy, phải như vậy. Ai nói? phần hồn các bạn nó phải như vậy. Hồi trước các bạn lấy cái phàm ngã để xét đoán thì các bạn không có trình độ, chán ngang khi nghe ông Tâm nói. Nhưng mà khi các bạn tu rồi, các bạn thấy phần hồn đã thức giác rồi, tương ứng với lời kêu gọi của ông Tâm, và bấm từ bi để chiếu rọi trong tâm hồn các bạn. Các bạn cảm thấy sung sướng, hạnh phúc. Tôi được nghe cái này trong lúc mọi người đang đắm chìm giữa biển cả, không ai vớt, nhưng mà tôi được vớt bởi đèn lòng từ bi. Tôi sung sướng, hạnh phúc, đại phúc đức. Tôi phải biết lắm cả. Nên tôi phải thực hiện thương yêu. Nếu cha lành không thương chúng tôi đâu có cái diễm phúc ở ngày nay. Triển hạn cho tôi được cơ hội để hiểu chân lý, chính Ngài mới có khả năng cho tôi. Giờ này chúng tôi được rồi, chúng tôi phải đi. Chúng tôi không ngần ngại, chúng tôi phải đi. Chúng tôi phải tự tiến, chúng tôi phải tiến bước vững. Vì có Ngài cứu độ tôi, Ngài đã soi đường chỉ ngõ cho tôi rồi. Tôi phải đi, không thể bỏ được. Tôi có thể bỏ của cải thế gian, nhưng mà tôi không bỏ cái tâm linh quang sáng đời đời của tôi được. Không bao giờ tôi bỏ được. Đó, các bạn nghe rồi lần lần trở về, được cơ hội thấu băng. Cửa đến ta để trong lỗ tai ta nghe, để nhắc từ cơ tầng trong cơ thể chúng ta, để mở trí cho bọn chúng sự lầm than ô trực của quá khứ. Lúc đó mới cộng đồng tiên qua, lúc đó mới thấy cái sự gì, và thấy đấng cha là ở trong ta. Chúng ta nên ôm lấy Ngài và chịu mọi sự dẫn tiên của Ngài, chấp nhận đi. Cảm ơn các bạn.